Chủ đề của giờ thờ phượng của chúng ta buổi sáng hôm nay là chiêm ngưỡng Chúa. Chúng ta sẽ cùng học lời Chúa ở trong Ê-sai thứ 6 nói về việc tiên tri Ê-sai được đối diện với Chúa. Và thờ phượng là gì? Thờ phượng là bước vào trong sự hiện diện của Chúa, kinh nghiệm biết rằng Chúa đang có mặt với chúng ta giờ này. Vậy tất cả chúng ta hãy hướng lòng, hướng tâm hồn mình về Chúa giờ này. Chúng ta hát bài hát này, chúng ta thật sự kinh nghiệm được sự hiện diện của Chúa. Lòng con khiêm cung khi nhìn lên Cha Thánh, lòng con yên vui trong tình yêu.
Trời đất ôi tuôn tràn đầy vinh quang. Thánh cùng theo dõi và nghe lời của Chúa được chép trong Tiên tri Ê-sai đoạn thứ 6. Về năm Ô-xia băng, tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang, vạt áo của Ngài đầy dẫy đền thờ. Những seraphim đứng bên trên Ngài, mỗi seraphim có 6 cánh, 2 cái che mặt, 2 cái che chân và 2 cái dùng để bay. Các seraphim cùng nhau kêu lên rằng: Thánh thai, thánh thai, thánh thai là Đức Giê-hô-va vô hạng quân. Khắp đất đầy dẫy sự vinh hiển Ngài. Nhân tiếng kêu đó, các nền gạch cửa rúng động và đền đầy những khói. Bây giờ tôi nói: Khốn nạn cho tôi, xong đời tôi rồi, vì tôi là người có môi dơ dãi, ở giữa một dân có môi dơ dãi. Bởi mắt tôi đã thấy vua, tức là Giê-hô-va vạn quân. Bây giờ có một seraphim bay đến tôi, tay cầm than lửa đỏ mà dùng kềm gấp nơi bàn thờ, để trên miệng ta mà nói rằng: Này, cái này đã chạm đến môi ngươi, lỗi ngươi được bỏ rồi, tội ngươi được tha rồi. Đoạn, tôi nghe tiếng Chúa phán rằng: Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi thưa rằng: Có tôi đây, xin hãy sai tôi. Ngài phán: Đi đi, nói với dân này rằng: Các ngươi hãy nghe, nhưng chẳng hiểu chi. Hãy xem, nhưng chẳng thấy chi. Hãy làm cho dân ấy béo lòng, nặng tai, nhắm mắt, e rằng mắt nó mở, mắt thấy được, tai nó nghe được, lòng nó hiểu được, nó trở lại và được chữa lành chăng? Tôi lại nói: Lạy Chúa, cho đến chừng nào? Ngài đáp rằng: Cho đến chừng các thành bị hoang vu, không có dân ở, nhà không có người, và đất đã nên hoang vu cả. Cho đến chừng Đức Giê-hô-va dời dân đi xa, và trong xứ rất tiêu điều. Giả sử còn lại 1/10 dân cư tại đó, họ sẽ lại bị thiêu nuốt. Nhưng như khi người ta hạ cây thông cây dẻ, chừa gốc nó lại, thì cũng vậy, gốc thánh là gốc của nó.
Chúa dìu bước thánh ý Chúa ban cho trên lối.
Kinh nghiệm của Esai là kinh nghiệm thấy Chúa. Tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang. Mỗi chúng ta cũng cần có kinh nghiệm này. Đây là tựa đề của bài giảng buổi sáng hôm nay. Đây là kinh nghiệm thờ phượng. Kinh nghiệm thờ phượng là kinh nghiệm thấy Chúa. Thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang để rồi thờ phượng Chúa. Tôi gọi đây là cái tiến trình thờ phượng. Có bốn điều được ghi ở trong phân đoạn Kinh Thánh này, quý vị có tờ giảng bài. Tiên tri Esai nói, tôi thấy, tôi nói, tôi nghe và tôi đáp ứng. Đây là tiến trình thờ phượng của tiên tri Esai và cũng phải là đối tiến trình thờ phượng của chúng ta. Tôi thấy Chúa, tôi nghe Chúa nói, xin lỗi, tôi nói với Chúa, tôi nghe Chúa nói và rồi tôi đáp ứng trước sự hiện diện của Chúa. Trước hết là tôi thấy. Về năm vua Ô-xia băng, tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang, vạt áo của Ngài đầy dẫy đền thờ. Cái thời điểm của tiên tri Esai khi ông thấy Chúa là về năm vua Ô-xia băng. Tại sao tiên tri Esai nhắc đến cái sự kiện năm vua Ô-xia băng ở tại đây? Ô-xia là một vị vua nổi tiếng của Giu-đa. Chúng ta đọc ở trong sách Sử Ký Nhì đoạn thứ 26 thì sẽ thấy rõ điều đó. Vua Ô-xia là một vị vua nổi tiếng. Tựa đề của Sử Ký Nhì đoạn 26 là Ô-xia cai trị vinh hiển. Kinh Thánh ghi lại như thế này. Ở trong câu thứ 5. Trong đời Sa-cha-ri là người thông hiểu các dị tượng của Đức Chúa Trời, thì Ô-xia rắp lòng tìm kiếm Đức Chúa Trời. Và người tìm kiếm bao lâu thì Đức Chúa Trời khiến cho người đặng may mắn bấy lâu. Ô-xia rắp lòng tìm kiếm Đức Chúa Trời. Và người tìm kiếm bao lâu thì Đức Chúa Trời khiến cho người đặng may mắn bấy lâu. Vua Ô-xia bắt đầu là một vị vua rất là tốt, làm điều thiện, tìm kiếm Chúa và được Chúa ban phước. Ông chiến thắng quân thù. Câu 8, dân Ammon cũng tiến cống cho Ô-xia. Danh tiếng người đồn đến cõi Ê-díp-tô vì người đã trở nên rất cường thịnh. Câu 9, Ô-xia cũng xây những tháp tại Giê-ru-sa-lem trên cửa góc, trên cửa trũng và trên góc tường làm cho nó vững chắc. Người cũng cất những tháp trong đồng vắng, đào nhiều giếng vì có nhiều súc vật trong đất đồng bằng và trên đồng cao. Cũng có những người làm ruộng, kẻ trồng nho trên núi và tại Cạc Mên vì người thích việc canh nông. Câu thứ 15. Ở Jerusalem, người khiến tay kỹ sư chế tạo những máy dùng đặt trên các tháp và trên chót đồn lũy đặng bắn tên và đá lớn. Danh tiếng người đồn ra phương xa bởi vì người được Chúa giúp đỡ cách lạ thường cho đến trở nên cường thịnh. Những lời này mô tả cho chúng ta thấy Ô-xia là một vị vua rất là tốt, rất cường thịnh về mọi mặt, về quân sự, về canh nông. Ông là người chế tạo những cái máy bắn tên và bắn đá lớn, bắn đại pháo trong thời đó, cường thịnh vô cùng. Câu thứ 16 bắt đầu bằng chữ song hay là chữ nhưng như thế này. Nhưng khi người được trở nên cường thịnh, lòng bèn kiêu ngạo đến nỗi làm điều ác, phạm tội cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của người, vì người vào trong đền thờ Đức Giê-hô-va xông hương trên bàn thờ xông hương. Việc xông hương trên bàn thờ là việc chỉ có các thầy tế lễ mới được làm mà thôi. Nhưng ông Ô-xia bây giờ ý mình là người tài giỏi, đã đương nhiên, đã ngang nhiên vào trên đền thờ để xông hương, phạm tội với Chúa. Và nếu chúng ta đọc tiếp sẽ thấy rằng vì tội đó, vua Ô-xia đã bị Chúa hình phạt, bị bệnh phung. Đối với chúng ta, bị hình phạt, bị bệnh phung có lẽ nó không có gì, nhưng mà đối với người Do Thái, đối với con dân Chúa, bị bệnh phung là bị ô uế, là bị trút ra khỏi dân sự, không còn thuộc ở trong vòng của dân sự Chúa. Câu 21 nói rằng Ô-xia bị bệnh phung cho đến ngày băng hà, và vì bị phung phải ở riêng ra trong một nhà khác, chẳng còn được vào đền của Đức Giê-hô-va nữa. Đó là tội kiêu ngạo đã khiến cho vua Ô-xia đi vào con đường diệt vong. Và giữa cái hoàn cảnh đó, về năm vua Ô-xia băng, tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sàn. Quý vị thấy được cái bối cảnh đó không? Khi cái vấn đề tội lỗi bị trừ diệt, bị hủy hoại, thì chỉ trong cái lúc đó, sự vinh hiển của Chúa, sự thánh khiết của Chúa mới thể hiện ra, và tiên tri Ê-sai mới có thể tôi nhìn thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sàn. Thưa quý vị, chúng ta sống ở trong một cái thời buổi như tôi đã nói, chúng ta không đủ nước mắt để mà khóc cho cái hoàn cảnh đen tối của đất nước này. Và giữa cái đen tối đó của đất nước, tôi ước mong rằng mỗi một chúng ta sẽ có thể nhìn thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sàn. Mỗi chúng ta kinh nghiệm được sự thánh khiết, sự hiện diện thánh khiết của Chúa trong cuộc đời của mình. Để rồi chúng ta sẽ làm một điều gì đó để mà cứu đất nước này. Không phải bởi tài riêng, sức riêng chúng ta, mà bởi chính Chúa. Sông hương trên bàn thờ là chức vụ của thầy tế lễ, nhưng vì vua Ô-xia kiêu ngạo, coi thường sự thánh khiết của Chúa. Chúng ta không thể coi thường sự thánh khiết của Chúa. Trong cái bối cảnh mà Đức Chúa Trời hiện ra trong tiên tri Ê-sai, Đức Chúa Trời tỏ ra Ngài là đấng thánh khiết như thế nào để chúng ta biết mình phải làm gì để thờ phượng Chúa, không thể coi thường, coi nhẹ, coi khinh như vua Ô-xia. Tiên tri Ê-sai nói rằng tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang, là ông thấy điều gì? Đức Chúa Trời là đấng thần linh không có hình dáng, chắc chắn điều Ê-sai nhìn thấy là vinh hiển của Ngài như được mô tả ở trong câu thứ 3. Các seraphim cùng nhau kêu lên rằng thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân, khắp đất đầy dẫy sự vinh hiển Ngài. Khắp đất đầy dẫy sự vinh hiển Ngài, giống như trong bài hát mà chúng ta vừa hát. Khắp đất đầy dẫy sự vinh hiển Ngài. Sự vinh hiển là nói đến sự hiện diện của chính Chúa. Khi Đức Chúa Trời hiện ra cho Mô-xe ở trong đồng vắng, ông Mô-xe không thấy gì cả, nhưng mà chỉ thấy sự vinh hiển của Chúa. Sự vinh hiển là nói sự hiện diện của chính Chúa. Và Chúa ở đâu? Chúa ngồi trên ngôi cao sàn. Ngồi trên ngôi là nói đến vị trí của quyền uy và sức mạnh. Chúng ta thường nói God is on his throne. Và hôm nay giữa cái hoàn cảnh khó khăn điêu đứng này, nhưng ta biết rằng Chúa của chúng ta vẫn là đấng vẫn ngự ở trên ngôi của Ngài, ngự trên ngai của Ngài. Chúa ngự trên ngai cao sàn. Cao và sang là hai cái chữ khác nhau. Cao, high là nói đến vị trí của Chúa. Và sang là exalted, nói đến việc con người chúng ta công nhận vị trí đó. Chúa là cao và sang. Cao là chuyện dĩ nhiên, Chúa là đấng cao cả vĩ đại. Nhưng mà sang là việc thái độ của chúng ta đối với Chúa. Are we exalting him? Chúng ta có tôn Chúa là đấng cao cả đó không? Tự Chúa là đấng ở vị thế ưu việt, Chúa cao trọng. Và con người chúng ta phải tôn cao Chúa ở vị trí này. Chúa phải được tôn cao qua đời sống của chúng ta. Thờ phượng là nhìn thấy Chúa ở vị trí thẩm quyền tột đỉnh và tôn cao Chúa. Thờ phượng Chúa buổi sáng hôm nay, quý vị và tôi có thấy Chúa là đấng đang ngự trên ngai rất cao đó không? Chúng ta thường hát bài hát Open the eyes of my heart, Lord. I want to see you high and lifted up. Là Chúa xin mở mắt con muốn thấy Chúa, nhìn thấy Chúa cao và được tôn cao. Tiên tri Ê-sai chẳng những nhìn thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang, nhưng ông cũng thấy những điều như thế này trong câu 2. Những seraphim đứng bên trên Ngài, mỗi seraphim có 6 cánh, 2 cái che mặt, 2 cái che chân và 2 cái dùng để bay. Các seraphim cùng nhau kêu lên rằng: Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân. Seraphim là một trong những cái từ ngữ dùng để mô tả thiên sứ. Seraphim ở trong nguyên văn, seraphim là chữ số nhiều. Trong tiếng Hebrew, khi có chữ Y với chữ M là số nhiều. Cho nên cái này là những seraph. Seraph, mà nhiều seraph là những seraphim. Cái chữ seraph hay là seraphim là cái vật đang cháy, burning objects. Những thiên sứ mà với lửa cháy sáng, đó là seraphim. Ê-sai nhìn thấy những sinh vật này như những đám lửa cháy bừng, và tiếng kêu của họ cho thấy ý nghĩa của sự hiện diện của họ. Các seraphim này kêu lên điều gì? Thánh thai, thánh thai, thánh thai. Cái cách mà để mô tả về là gì quên rồi, ở trong văn phạm đó, ví dụ như ta nói tốt, tốt hơn và tốt nhất, quý vị thấy những cái thứ bậc đó, thánh, thánh hơn và thánh nhất, tuyệt thánh đó. Cho nên khi cái từ này được nhắc đi nhắc lại 3 lần là cho thấy không có cái gì có thể so được với sự thánh khiết của Chúa nữa. Thánh thai, thánh thai, thánh thai 3 lần là như vậy. Thánh là chữ được dùng để mô tả Đức Chúa Trời. Thánh nói đến sự sáng láng và phân biệt của Ngài. Chúa là thánh, không ai có thể đến gần với Chúa. Chúa là thánh, không ai giống như Chúa. Một tác giả giải thích câu này như thế này: thánh khiết là vinh quang giấu kín của Đức Chúa Trời, và vinh quang là thể hiện của sự thánh khiết Đức Chúa Trời. Sự thánh khiết của Đức Chúa Trời thể hiện trong sự vinh hiển của Ngài qua toàn cõi vạn vật thiên nhiên. Chúa là đấng tạo hóa, cũng có nghĩa Chúa là đấng thánh khiết. Bởi vì câu thứ tư nói rằng: nhân tiếng kêu đó, các nền gạch cửa rung động và đền đầy những khói. Đây là hình ảnh của Đức Chúa Trời giáng lâm tại núi Sinai để ban bố luật pháp cho con dân Chúa, nói lên sự hiện diện kinh khiếp của Đức Chúa Trời. Tác giả thư Hebrew nói rằng Đức Chúa Trời chúng ta là đám lửa hay thiêu đốt. Ông Ê-sai, tiên tri Ê-sai thấy gì? Tiên tri Ê-sai thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang với seraphim chung quanh tung hô thánh thai, và vinh quang Chúa bao trùm khắp đất. Quý vị có đang thấy Chúa như vậy không? Quý vị có thấy Chúa như vậy không? Chúa đang hiện diện với chúng ta giờ này, không có đám lửa nào ở tại đây hết. Nhưng mà chúng ta phải biết sự hiện diện của Chúa là sự hiện diện thánh khiết của Ngài. Đừng bao giờ quên Chúa của chúng ta là đấng vô cùng thánh khiết. Thấy Chúa như vậy thì tiên tri Ê-sai đã làm gì? Câu 5, bây giờ tôi nói. Quý vị thấy câu 1 cho đến câu 4 mô tả về những gì ông Ê-sai thấy. Và sau khi thấy như vậy, Ê-sai nói gì? Bây giờ tôi nói khốn nạn cho tôi, xong đời tôi rồi, vì tôi là người có môi dơ dái ở giữa một dân có môi dơ dái, bởi mắt tôi đã thấy vua, tức là Đức Giê-hô-va vạn quân. Thưa quý vị, đây phải là phản ứng tự nhiên của mỗi một người khi nhìn thấy vinh quang của Chúa. Khi nhìn thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang, Ê-sai thấy rõ con người tội lỗi của mình. Cũng giống như một người ở trong bóng tối, ăn mặc thế nào cũng được dơ bẩn, không ai thấy. Nhưng mà khi ra ngoài ánh sáng mặt trời mới thấy sao cái áo hay là cái quần của mình dơ quá. Quý vị có thường có cái kinh nghiệm đó không? Ở trong nhà không sao, ôi cho ra ngoài mình ăn mặc kỳ kỳ quá. Chúng ta chỉ có thể thấy con người thật của mình khi chúng ta bước vào ở trong ánh sáng của Chúa. Có một nhà thơ mô tả tâm trạng của mình khi gặp một cái vị lãnh tụ mà người đó kính phục. Cái này là người với người thôi. Mà người đó nói rằng: nhìn người ta thấy mình là tội nhân. Đó là người đối với người mà thôi. Quý vị và tôi đối với Chúa thì như thế nào? Nhìn Chúa chúng ta thấy mình là cái gì? Ê-sai nói khốn nạn cho tôi, xong đời tôi rồi, Vì mắt tôi đã thấy vua, tức là Đức Giê-hô-va vạn quân. Có hai điều chúng ta cần nhớ tại đây. Thứ nhất, không ai trong chúng ta có thể thật sự thờ phượng Đức Chúa Trời nếu chúng ta chưa thấy Chúa. Thờ phượng Chúa là thấy Chúa. Và khi thấy Chúa rồi thì điều gì xảy ra? Rồi sẽ thấy con người thật của mình, con người xấu xa, tội lỗi của mình. Chúa Giê-xu dạy điều gì? Những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Chúa. Quý vị có đang nhìn thấy Chúa như vậy không? Nhìn thấy Chúa để rồi thấy rõ con người tội lỗi của mình và chỉ có thể sống trong ơn thương xót của Chúa. Bởi vì Chúa là đấng thánh khiết như vậy, mình tội lỗi vậy, làm sao mình thờ Chúa được? Ai có thể đứng nổi trước mặt Chúa? Chúng ta chỉ có thể sống trong ơn thương xót của Chúa mà thôi. Ê-sai nhìn thấy con người tội lỗi của mình, đặc biệt là tội lỗi của môi miệng mình, những lời nói của mình. Ông nói rằng tôi là người có môi dơ dáy ở giữa một dân có môi dơ dáy. Tại sao Ê-sai nói đến môi dơ dáy ở đây? Đây là khung cảnh thờ phượng. Các seraphim đang tung hô Chúa với lời tung hô thánh thai, thánh thai, thánh thai. Và ông Ê-sai ý thức rằng môi miệng của mình không thể nào thờ phượng, không thể nào nói ra những lời tung hô được như vậy vì tội lỗi của mình. Môi tội lỗi không thể nói được điều thánh khiết. Ý thức môi dơ dáy có nghĩa là ý thức tấm lòng dơ dáy của mình. Bởi vì Kinh Thánh nói về điều gì? Do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra. Ê-sai là tiên tri của Chúa, phải sử dụng môi miệng của mình để nói ra sứ điệp của Chúa. Mà môi miệng đó bất khiết thì làm thế nào làm chức vụ tiên tri được? Do đó chúng ta thấy Chúa đã thanh tẩy Ê-sai từ môi miệng của ông, như chúng ta thấy ở trong hai câu tiếp theo. Và Ê-sai chẳng những nói đến môi dơ dáy của chính ông, nhưng ông nói đến môi dơ dáy của dân sự mình, ở giữa một dân có môi dơ dáy. Tôi không biết quý vị như thế nào, nhưng mà khi đọc những bài báo, những cái lời tuyên bố của người này, người nọ, của những cái phe chống Chúa, bảo vệ cho những cái quyền, mà họ gọi là quyền, họ nói những cái lời nó rất là phạm thượng, chống lại Chúa. Nó chẳng những dơ dáy bẩn thỉu mà nó kinh khủng vô cùng. Ê-sai là vị tiên tri, có lẽ không tội lỗi nhiều như dân sự. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy tiên tri Ê-sai đã kể mình là một với dân sự Chúa. Ông nói rằng chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật ô uế, mọi việc công bình của chúng tôi giống như áo nhớp. Ông tiên tri không phải là người tội lỗi như con dân của Chúa, nhưng ông đã kể mình với con dân của Chúa để xưng tội với Chúa. Thưa quý vị, dù tội lớn hay tội nhỏ, nhiều hay là ít, trước sự thánh khiết của Chúa, Ê-sai thấy mình cũng giống hệt như con dân của Ngài. Cho thấy rằng khi đứng trước sự hiện diện của Chúa, chúng ta không thể thấy gì khác hơn là con người tội lỗi, xấu xa, cùng cực của mình, cá nhân cũng như đoàn thể. Và thưa quý vị, đó là bước đầu tiên của sự thờ phượng. Thờ phượng thật sự bắt đầu từ chỗ ý thức tội lỗi của mình, xưng nhận và ăn năn để được tha thứ. Quý vị không thể nào thờ phượng Chúa đến khi nào quý vị nhận mình là người có tội và đặt lòng tin của mình nơi Chúa. Chúng ta được tha thứ thì chúng ta mới có thể đến gần ngai ân sủng để thờ phượng Đức Chúa Trời thánh khiết. Vì mỗi chẳng những mỗi Chủ nhật mà mỗi ngày chúng ta cần phải xưng tội của mình để kinh nghiệm được sự tha thứ của Chúa, để rồi chúng ta mới có thể thật sự thờ phượng Chúa. Thứ nhất là tôi thấy gì? Tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang. Quý vị có thấy điều đó không? Có kinh nghiệm điều đó? Có thấy Chúa là đấng thánh khiết đi với mình mỗi ngày không? Nếu mình không sống trong cái sự hiện diện thấy đó thì mình sẽ sống một đời sống rất là tội lỗi, rất là bừa bãi. Mình phải sống ở trong cái sự hiện diện thánh khiết của Chúa mỗi ngày trong cuộc đời của mình. Và khi thấy như vậy rồi thì tôi nói, khốn nạn cho tôi, xong đời tôi rồi, vì tôi là người có môi dơ dáy ở giữa một dân có môi dơ dáy. Tôi thấy, tôi nói, và điều thứ ba ở đây là tôi nghe. Câu thứ sáu, bây giờ một seraphim bay đến tôi, tay cầm thang lửa đỏ mà đã dùng kềm gấp nơi bàn thờ, để trên miệng ta mà nói rằng, nay cái này đã chạm đến môi ngươi, lỗi ngươi được bỏ rồi, tội ngươi được tha rồi. Đây là điều mà ông Esai nghe. Thật ra ông nghe hai điều. Thứ nhất là nghe lời tha thứ của Chúa trong câu 7. Này cái này đã chạm đến môi ngươi, lỗi ngươi được bỏ rồi, tội ngươi được tha rồi. Và điều thứ hai, tiên tri Esai nghe là đoạn tôi nghe tiếng Chúa phán rằng ai sẽ sai ai đi, ta sẽ sai ai đi, ai sẽ đi cho chúng ta. Esai nghe hai điều, nghe lời tha thứ của Chúa trong câu 7 và nghe lời thách thức của Chúa trong câu 8. Trước khi thiên sứ nói với Esai, này, cái này đã chạm đến môi ngươi, lỗi ngươi được bỏ rồi, tội ngươi được tha rồi, thì thiên sứ làm gì? Thiên sứ cầm than lửa đỏ mà đã dùng kìm gấp nơi bàn thờ để trên miệng Esai. Ở trong Kinh Thánh Cựu Ước, lửa không mang ý nghĩa thanh tẩy nhưng mang ý nghĩa thạnh nộ. Thạnh nộ về sự thánh khiết của Chúa giống như lửa thiêu đốt. Tuy nhiên lửa ở đây, than lửa đỏ đây là than lửa đỏ được gấp ở đâu? Được gấp từ bàn thờ. Than lửa đó là than đang cháy trên bàn thờ. Nếu chúng ta học ở trong sách Lê Vi Ký thì cho thấy rằng Chúa đã truyền cho dân sự Chúa phải có bàn thờ mà trên đó có lửa luôn luôn cháy. Lửa đây là lửa trên bàn thờ. Lửa ở than lửa đỏ gấp từ bàn thờ cho thấy đó là nơi mà Đức Chúa Trời đã nhận của tế lễ dâng lên. Lửa trên bàn thờ cho thấy rằng đây là chỗ mà Đức Chúa Trời đã nhận của tế lễ dâng lên. Và khi Đức Chúa Trời nhận của tế lễ dâng lên thì Chúa mới có thể tha thứ cho con dân của Chúa được. Quý vị biết Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết chứ không phải là tự nhiên tha tội cho mình. Phải qua cái chết của Chúa Giê-xu, phải có một người bị hình phạt thì chúng ta mới được tha thứ. Và trong cái thánh cựu ước, những sinh tế được dâng lên đó để làm biểu tượng về cái chết tha thứ của Chúa Giê-xu. Bởi tiếp nhận tế lễ đó, Đức Chúa Trời có thể tha thứ cho dân sự Chúa. Cái than lửa đỏ từ bàn thờ vì vậy bao gồm ý nghĩa chuộc tội mà Đức Chúa Trời đã ra lệnh cho con dân của Chúa. Đức Chúa Trời ra lệnh cho con dân của Chúa phải dâng lửa trên bàn thờ để cho thấy Chúa đã tha thứ qua những cái sinh tế ở trên bàn thờ đó. Quý vị và tôi, chúng ta được tha thứ không phải là chuyện nhỏ đâu thưa quý vị. Đó là bởi ơn tha thứ của Chúa, bởi sinh tế mà Đức Chúa Giê-xu đã dâng ở trên bàn thờ. Và lời nói của thiên sứ tiếp theo cho thấy cái ý nghĩa này. Thiên sứ nói hai điều. Lỗi ngươi đã được bỏ rồi và tội ngươi đã được tha rồi. Cái chữ được tha đến trong nguyên văn là kipper, có nghĩa là giá chuộc. Chúng ta biết rằng ngày lễ chuộc tội của người Do Thái gọi là Yom Kippur. Quý vị biết cái trận chiến tranh ở tại Trung Đông gọi là Yom Kippur. Đây là cái chữ chuộc tội. Và chuộc tội ở đây là qua cái sự tha thứ, qua cái của lễ chuộc tội của Chúa Giê-xu, tượng trưng bằng của lễ trong Cựu Ước và cái chết của Chúa Giê-xu ở trong thời đại Tân Ước. Cái câu nói rằng lỗi ngươi được bỏ rồi, tội ngươi được tha rồi không phải là chuyện nhỏ. Nó đòi hỏi sinh mạng của chính con Đức Chúa Trời để chúng ta được tha thứ. Vì vậy, khi Seraphim nói với tiên tri Esai, lỗi ngươi được bỏ rồi, tội ngươi được tha rồi, là đặt căn bản ở trên than lửa đỏ lấy từ bàn thờ, nói về của lễ, nói về sinh tế. Và quý vị và tôi ngày hôm nay cũng vậy, quý vị nghe được lời Chúa phán với mình rằng lỗi ngươi được bỏ rồi, tội ngươi được tha rồi, là dựa trên ân sủng và công lao huyết báu của Chúa Giê-xu đổ ra trên thập tự giá vì chúng ta. Thập tự giá là nơi Chúa đã đổ máu vô tội của Ngài ra để chuộc tội cho chúng ta. Vì vậy tội chúng ta được tha, đặt căn bản ở trên ơn tha thứ, trên sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu. Thờ phượng vì vậy là ý thức sâu đậm về ơn tha thứ của Chúa. Thờ phượng là gì? Thờ phượng trước hết là thấy Chúa, thấy sự thánh khiết của Ngài. Thờ phượng là gì? Thờ phượng là thấy được tội lỗi của mình. Thờ phượng là gì? Thờ phượng là cảm nhận được ơn tha thứ đến từ nơi của lễ ở trên bàn thờ. Và điều thứ nhì mà tiên tri Esai nghe là lời thách thức của Chúa trong đầu câu 8. Đoạn tôi nghe tiếng Chúa phán rằng ai sẽ sai ai đi, ta sẽ sai ai đi, ai sẽ đi cho chúng ta. Tôi gọi đây là lời thách thức vì Chúa không ra lệnh cho Ê-sai. Chúa không nói với ông Ê-sai rằng ta tha tội cho con, bây giờ con đi làm tiên tri cho ta. Chúa không nói như vậy. Chúa tha tội rồi Chúa nói gì? Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta? Lời thách thức của Chúa kêu gọi một tinh thần tự nguyện. Quý vị và tôi, tất cả mọi người đều được Chúa tha thứ cả rồi, phải không ạ? Và Chúa cũng kêu gọi chúng ta. Chúng nói này, ta tha tội, bây giờ ngươi phải đi làm điều này điều kia cho ta. Không, Chúa nói rằng, bây giờ ngươi sẽ làm gì cho ta đi? Cho nên thờ phượng chẳng những là đáp ứng, xin lỗi, thờ phượng chẳng những là chiêm ngưỡng Chúa, thấy Chúa, được Chúa tha thứ, nhưng mà cũng hãy nghe cái lời thách thức của Chúa. Tôi đã nhiều lần kể cho quý vị nghe câu chuyện này. Trễ rồi nhưng mà câu chuyện dài. Khi tôi học xong trung học ở Việt Nam, đậu tú tài xong, thì tôi được Chúa kêu gọi để đi hầu việc Chúa. Và cái sự kêu gọi nó cũng gọi là nó không có trực tiếp. Nhưng mà khi tôi gặp mục sư Lê Hoàng Phu, ông đến trong hội thánh của tôi và giảng. Tôi không có biết ông, nhưng không biết tại sao ông đến gặp tôi một cách trực tiếp. Và ông nói rằng, Thị ơi, ở dưới thần học viện có một cái phòng để dành cho Thị, sao chưa thấy Thị xuống? Và tôi giật mình, không biết tại sao mà Chúa kêu gọi mình gì kỳ quá. Thì tôi hỏi mục sư là, Chúa cảm động mục sư nói điều đó hay là tại sao mục sư nói như vậy? Và mục sư Phu trả lời tôi rằng, Thị về đọc Ê-sai đoạn 6 thì biết. Ê-sai đoạn 6 là đoạn kinh thánh chúng ta học buổi sáng hôm nay. Và trong Ê-sai đoạn 6 này nói gì? Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi cảm ơn Chúa về ơn kêu gọi của Chúa và tôi đã đáp ứng lại cái tiếng gọi đó. Mỗi một chúng ta có thể được Chúa kêu gọi bằng cái cách khác nhau, bằng một cái việc làm khác nhau, không phải là mỗi người phải đi ra làm mục sư, đi giảng lời Chúa. Mỗi một chúng ta ở trong cái chỗ đứng của mình, ở trong cái việc làm của mình, trong vai trò của mình, Chúa luôn luôn kêu gọi mỗi một chúng ta đi làm công việc của Chúa. Và Chúa đưa cái câu thách thức này cho mỗi một chúng ta. Không phải là chúng ta tin Chúa, chúng ta được tha thứ tội rồi, chúng ta ngồi yên. Mà Chúa nói với chúng ta rằng ta sẽ sai ai đi, ai sẽ đi cho chúng ta. Đây là cái câu trả lời của chúng ta. Điểm thứ tư trong bài học này là tôi đáp ứng. Tôi thưa rằng có tôi đây, xin hãy sai tôi. Thờ phượng bắt đầu từ chỗ tôi thấy, rồi đến tôi nói hay là tôi xưng nhận tội lỗi của mình. Rồi tôi nghe lời tha thứ, tôi nghe lời thách thức của Chúa và bây giờ tôi đáp ứng lại. Lời nói đầu tiên của Ê-sai trong phân đoạn này là lời nói của một tội nhân cùng khốn trước sự thánh khiết tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Khốn nạn cho tôi, xong đời tôi rồi. Nhưng sau khi được tha thứ, đây là lời nói của một người sẵn sàng vâng phục. Có tôi đây, xin hãy sai tôi. Quý vị biết Đức Chúa Trời kêu gọi nhiều người ở trong Kinh Thánh. Đức Chúa Trời kêu gọi Môi-se. Ông Môi-se nói gì? Chúa muốn sai ai thì đi, tôi không đi đâu. Chúa kêu gọi ông Giê-rê-mi. Ông Giê-rê-mi nói gì? Tôi chẳng biết nói chi vì tôi chỉ là con nít. Nhưng mà tiên tri Ê-sai thì nói gì? Có tôi đây, xin hãy sai tôi. Có con đây, xin hãy sai con. Chắc chắn không có lời nào làm vui lòng Chúa hơn lời này, phải không quý vị? Lời nói với thái độ biết ơn, sẵn sàng thuận phục, hoàn toàn không nhìn chung quanh, chỉ riêng giữa mình với Chúa. Giống như bài hát chúng ta hát nghe cách đây mấy tuần. I have decided to follow Jesus. No, even no one following me, I still follow you. Chúa kêu gọi chúng ta mỗi một người một, mỗi một cá nhân một. Lời nói của chúng ta với Chúa rằng, có con đây, xin hãy sai con, riêng một giữa mình với Chúa. Quý vị và tôi thờ phượng Chúa buổi sáng hôm nay. Thờ phượng thật ra là hành động mỗi ngày ở trong đời sống, thưa quý vị. Mỗi ngày chúng ta phải có cái thì giờ chiêm ngưỡng Chúa để thấy Chúa thánh khiết ngự trên ngôi cao sang, để thấy cái thân phận cùng cực của mình, để kinh nghiệm ơn tha thứ của Chúa và để sẵn sàng sống cho Chúa, bước đi theo Chúa mỗi ngày. Ông Richard of Chichester của Anh Quốc trong thế kỷ 13 mỗi ngày cầu nguyện lời cầu nguyện như thế này: Lạy Chúa, mỗi ngày xin cho con thấy Chúa rõ hơn, yêu Chúa nhiều hơn và theo Chúa gần hơn mỗi ngày. Day by day, dear Lord, of these three things I pray. I see Thee more clearly, love Thee more dearly, and follow Thee more nearly. Day by day. Chúng ta dành một phút yên lặng và nhớ đến những gì lời Chúa đã nhắc nhở chúng ta, và ghi nhớ lời cầu nguyện để chúng ta có thể cầu nguyện lời cầu nguyện đó mỗi ngày trong tuần lễ sắp tới. Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi và làm ơn cho ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va đoái xem ngươi và ban bình an cho ngươi từ nay cho đến ngày Chúa Giê-xu trở lại. Amen.